Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật, mùng 2 tháng 6, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về tội mài thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Kinh Mân Côi trong cuộc đời các thánh. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu noi gương Mẹ Maria trong việc lắng nghe lời Chúa, quyết định và phục vụ tha nhân. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài suy niệm ngắn vào cuối buổi đọc Kinh Mân Côi trọng thể tối ngày 31 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô nhân dịp kết thúc tháng 5 kính Đức Mẹ. Hiện diện tại quảng trường có lối 30 hồng y giám mục và 2.000 tín hữu cùng với các tu sĩ nam nữ. Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng của ngày lễ Đức Mẹ thăm viếng và nhấn mạnh đến gương Mẹ Maria đối diện với hành trình cuộc sống trong tinh thần thực tế, đầy tình người và đúng đắn. Ngài tóm gọn mẫu gương của Đức Mẹ trong ba từ: lắng nghe, quyết định và hành động. Đức Thánh Cha nhận xét rằng hành động của Mẹ Maria lên đường viếng thăm bà Elizabeth xuất phát từ sự lắng nghe lời Chúa. Đó không phải là một sự nghe hời hợt, nhưng là chăm chú lắng nghe, đón nhận và sẵn sàng đối với Thiên Chúa. Mẹ Maria lắng nghe cả những sự kiện, nghĩa là đọc các biến cố trong cuộc sống, đi sâu vào ý nghĩa của chúng. Thái độ này cũng có giá trị trong cuộc sống chúng ta, lắng nghe Chúa nói với chúng ta, lắng nghe thực tại cuộc sống thường nhật, quan tâm đến con người và sự kiện, vì Chúa đứng ở cửa đời sống chúng ta và gõ cửa bằng nhiều cách, đặt những dấu hiệu trên hành trình của chúng ta. Chúng ta cần có khả năng nhìn thấy những dấu hiệu ấy.
Từ thứ hai là quyết định. Đức Thánh Cha giải thích rằng Mẹ Maria không sống vội vã, cơ cực, nhưng như Thánh Luca đã nhấn mạnh, Mẹ suy niệm tất cả những điều đó trong lòng. Mẹ Maria không để mình bị các biến cố lôi đi, không tránh né những nỗ lực vất vả cần phải làm khi quyết định. Và điều đó diễn ra không những trong chọn lựa căn bản thay đổi cuộc sống của mẹ, này tôi là tôi tớ Chúa, nhưng cả trong những chọn lựa thường nhật nhất. Từ mẫu gương của Mẹ Maria, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu hãy can đảm đề ra những quyết định trong cuộc sống, đừng trì hoãn hoặc dồn cho người khác quyết định thay chúng ta, hoặc để cho mình bị lôi kéo vì những biến cố hay chạy theo các mốt thịnh hành nhất thời. Ngài nói, nhiều khi chúng ta biết điều mình phải làm nhưng không có can đảm làm, hoặc chúng ta thấy đó là điều quá khó khăn vì phải đi ngược dòng. Mẹ Maria đã đi ngược dòng trong biến cố truyền tin, trong cuộc thăm viếng cũng như tại tiệc cưới Cana. Mẹ lắng nghe lời Chúa, suy nghĩ và tìm hiểu thực tại, và quyết định hoàn toàn tín thác nơi Chúa, quyết định đi thăm bà chị họ già, mặc dù mình đang có thai.
Sau cùng là từ hành động, Mẹ Maria vội vã lên đường đi thăm bà chị họ Elizabeth. Đức Thánh Cha nhận xét rằng trong kinh nguyện trước mặt Thiên Chúa đang nói, trong suy nghĩ và suy niệm về những sự kiện của cuộc sống, Mẹ Maria không vội vã, không để cho mình bị các biến cố lôi đi. Nhưng khi đã rõ về điều Chúa muốn, nghĩa là về những gì phải làm, thì mẹ không do dự chần chừ lần nữa, nhưng ra đi vội vã. Thánh Ambrosio bình luận rằng, ơn Thánh Linh không bao hàm sự chậm trễ. Đức Thánh Cha nói, nhiều khi chúng ta dừng lại ở việc lắng nghe, suy tư về điều mình phải làm. Có lẽ chúng ta cũng có quyết định rõ ràng phải đề ra, nhưng chúng ta không đi tới hành động. Và nhất là chúng ta không mau lẹ đến với người khác để giúp đỡ họ, để tỏ bày sự cảm thông và tình bác ái của chúng ta. Để như Mẹ Maria mang cho tha nhân những gì quý giá nhất đối với chúng ta là Thiên Chúa và tin mừng của Chúa bằng lời nói và nhất là bằng chứng tá cụ thể trong hành động của chúng ta.
Geneva, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi mạnh mẽ kêu gọi các công ty quốc tế tôn trọng các quyền con người và thực sự bảo vệ môi sinh. Trong bài tham luận hôm 31 tháng 5 vừa qua tại khóa họp thứ 23 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc về đề tài các công ty siêu quốc và nhân quyền, Đức Tổng Giám mục Tomasi nhắc đến thảm trạng đau thương xảy ra tại xưởng may quần áo ở Dhaka, thủ đô Bangladesh hôm 24 tháng 4 vừa qua, làm cho 1.100 công nhân trẻ bị thiệt mạng và gây đau thương khôn tả cho thân nhân. Cảnh tượng thảm trạng này cũng là một sự nhắc nhở về sự lệ thuộc lẫn nhau mà sự hoàn cầu hóa mang lại cho các hoạt động kinh tế liên quốc. Đức Thánh Cha Francisco cũng từng bày tỏ quan tâm về những điều kiện làm việc của các công nhân bị coi nhẹ hơn những đồ vật mang lại lợi lộc cho những người có quyền lực chính trị, xã hội và kinh tế. Ngài cũng tố giác tình trạng trong nhiều công xưởng ngày nay có tình trạng không trả lương xứng đáng và các công nhân phải làm việc như những nô lệ. Ngoài ra, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 trong thông điệp Bác Ái Trong Chân Lý công bố hồi năm 2009 cũng phê bình nhiều công ty siêu quốc không tôn trọng nhân quyền của các công nhân cũng như các nhà sản xuất địa phương. Vì thế, điều quan trọng đối với tất cả mọi người là nhìn nhận các tiêu chuẩn lao động như thành phần quan trọng trong trách nhiệm xã hội, cần phải tôn trọng và thi hành trong mọi cấp độ quyền tự do lập hiệp hội, loại trừ mọi hình thức cưỡng bách lao động, loại bỏ nạn các trẻ em phải lao động và sự kỳ thị trong công ăn việc làm và lương bổng.
Trong bài tham luận, Đức Tổng Giám mục Tomasi kêu gọi các công ty siêu quốc hãy tôn trọng cuốn chỉ nam do Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền công bố hồi tháng 11 năm 2011 về trách nhiệm của các công ty trong việc tôn trọng nhân quyền, chỉ nam giải thích. Đức Tổng Giám mục Tomasi nói, nhân cơ hội này Tòa Thánh nhắc nhở về trách nhiệm của các công ty siêu quốc và các xí nghiệp kinh doanh khác hãy tôn trọng các quyền con người. Các quy luật riêng của các công ty có thể góp phần thăng tiến và tôn trọng các quyền con người và công ích của tất cả mọi người. Mỗi doanh nghiệp, bất luận mức độ hoặc con số công nhân viên, cần phải hỗ trợ, tôn trọng và bảo vệ các nhân quyền căn bản đã được quốc tế công bố trong lĩnh vực ảnh hưởng của mình. Ngoài ra, các công ty cần phải có sự minh bạch sâu rộng hơn để những người có cổ phần trong công ty có đủ thông tin, hầu phán đoán đúng đắn về những phương thức, qua đó các quyền con người được tôn trọng và bảo vệ.
Vatican, chiều ngày 31 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 22 em bé bị bệnh ung thư đang được điều trị tại Bệnh viện Công giáo Gemelli ở Roma. Các em được các linh mục, cha mẹ và các bác sĩ, y tá, cùng với những người thiện nguyện thuộc tổ chức Unitasi Tháp Tùng. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu khí vui tươi và cảm động tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta, nơi Đức Thánh Cha cư ngụ. Sau lời chào bình an của Đức Thánh Cha và kinh lạy Cha, bé gái Michelle Nunez đã đại diện các em bệnh nhân chào mừng Ngài và nói, thật là đẹp vì chúng con được thấy Đức Thánh Cha tận mắt chứ không phải qua TV. Ở Lộ Đức, chúng con đã cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Chúng con vẽ hình hang đá Đức Mẹ để tặng Đức Thánh Cha đây. Chúng con hứa sẽ tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho tất cả các bệnh nhân ở nhà thương Gemelli và trên thế giới. Tiếp đó, Đức Thánh Cha đã đối thoại với các em và nói đến tình yêu đặc biệt của Chúa Giêsu dành cho các trẻ em. Chúa Giêsu yêu thương tất cả chúng ta vì Chúa gần gũi và cùng đi với chúng ta trong cuộc sống. Khi chúng ta hạnh phúc, khi chúng ta gặp vấn đề, Chúa vẫn luôn ở cạnh chúng ta. Sau khi đọc chung kinh kính mừng, Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho các em và Ngài thân ái chào thăm tất cả gần 80 người hiện diện.
Strasbourg, một thánh lễ cầu nguyện cho Âu Châu sẽ được cử hành tại nhà thờ chính tòa Strasbourg bên Pháp vào ngày 18 tháng 6 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 1150 năm hai thánh Cyrilo và Methodio đến truyền giáo tại vùng Đại Moravia. Thánh lễ sẽ do Đức Cha Jean-Pierre Grale, Tổng Giám mục Giáo phận Strasbourg chủ sự, trước sự hiện diện của Đức Hồng y Dominique Duca, Tổng giám mục giáo phận Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp. Sáng kiến tổ chức thánh lễ do các đại diện thường trực của Cộng hòa Tiệp và Slovak, cũng như phái bộ thường trực của Tòa Thánh cạnh Hội đồng Âu Châu và giáo phận Strasbourg đề ra. Đức ông Aldo Giordano, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Hội đồng Âu Châu, khẳng định rằng kỷ niệm biến cố hai thánh Cirilo và Metodio đến miền đại Moravia cũng là kỷ niệm ngôn ngữ, văn hóa, giáo dục, vì hai thánh nhân đã sáng tạo mẫu tự đầu tiên của tiếng Slav và khởi đầu nền văn chương Slav.
Annecy, Đức giám mục giáo phận Annecy đã cách chức một cha sở, là linh mục Pascal Vesen. Theo lệnh của Tòa Thánh, vì linh mục này nhất quyết tiếp tục theo bè Tam Điểm. Linh mục Vesen, năm nay 43 tuổi, coi sóc giáo xứ Mezen trên vùng núi Trực Tiết. Hôm 24 tháng 5 vừa qua, Tòa giám mục Annecy đã ra thông cáo giải thích quyết định của Tòa Thánh và khẳng định rằng sự kiện đi theo bè Tam Điểm là điều nghi ngờ chính nền tảng đời sống Kitô. Chủ thuyết di tương đối chính là nền tảng của bè Tam Điểm. Tổ chức này đòi mỗi thành viên phải là một người tự do và không tin nhận từng phục một tín điều nào. Việc giáo hội công giáo cấm tín hữu gia nhập bè Tam Điểm có từ năm 1738, và qua dòng thời gian, lệnh cấm này vẫn được các giáo hoàng tái khẳng định. Bè này theo chủ thuyết vô thần và thích những cuộc hội họp bí mật. Đối với tín hữu công giáo, gia nhập bè Tam Điểm là một tội trọng và ngăn cản việc lãnh nhận các bí tích. Tòa giám mục Annecy cũng cho biết Pascal Vesen vẫn là linh mục công giáo nhưng không được thi hành các chức vụ thánh.
Jerusalem, đan viện Dormitio của dòng biển Đức, người Đức ở Jerusalem đã bị kẻ vô danh xúc phạm và viết những câu bằng tiếng Do Thái thù nghịch với Kitô giáo trên tường của đan viện. Vụ xúc phạm này xảy ra trong đêm 30 rạng ngày 31 tháng 5 vừa qua. Ngoài bức tường còn có hai xe hơi cũng bị viết những câu lăng mạ Chúa Giêsu và bánh xe bị chọc thủng. Cảnh sát Israel đang tiến hành cuộc điều tra. Đan viện phụ Gregory Collins gọi việc làm này là một dấu hiệu xấu, nhưng cha cảnh giác đừng đưa ra những nghi ngờ vội vã. Viện phụ Collins cũng nói rằng thật không thể tưởng tượng nổi hành động xúc phạm như vậy, vì từ khi được thành lập trên núi Sion hồi năm 1906 đến nay, đan viện vẫn luôn cổ võ và hoạt động cho hòa bình và hòa giải. Vụ xúc phạm này sẽ không có ảnh hưởng trên những quan hệ với hàng xóm láng giềng và các quan hệ đại kết. Viện phụ Collins cho biết đã nhận được những lời liên đới từ phía Do Thái trong vụ này. Hồi năm ngoái cũng đã xảy ra những vụ tương tự với tu viện của dòng Francisco cũng như đan viện của dòng Trappist ở Latrun.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hồng Ân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện cùng Thánh Thể.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang sống trong năm đức tin, và lễ mình máu Thánh Chúa trong năm này phải là cơ hội giúp chúng ta bày tỏ củng cố niềm tin vào Chúa Giêsu đang hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Vì thế, vào 17 giờ hôm nay tại Roma, tức là 22 giờ tại Việt Nam, Đức Giáo hoàng Francisco chủ sở giờ chầu Thánh Thể đặc biệt, và Ngài kêu gọi tất cả chúng ta cùng cử hành giờ chầu Thánh Thể với Ngài, ngay tại địa phương của mình. Giờ chầu Thánh Thể này là cơ hội để chúng ta cùng với Đức Giáo hoàng tôn thờ Chúa Giêsu đang hiện diện trong bí tích Thánh Thể vì yêu thương chúng ta. Giờ chầu này còn là cơ hội để tất cả chúng ta hiệp nhất với Đức Giáo hoàng và tất cả anh chị em tín hữu trên toàn thế giới trong cùng một đức tin, đức cậy và đức mến. Giờ đây, chúng ta được mời gọi để hướng về Chúa Giêsu. Chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời nguyện từ sâu thẳm trong cõi lòng của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng và tạ ơn Chúa vì Chúa đã đến trần gian để mặc khải cho chúng con biết Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con đã không dám tin vào tình yêu của Cha trên trời. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng và tạ ơn Chúa vì Chúa đã hiến ban chính mình làm lương thực nuôi sống chúng con. Xin cho Đức Giáo hoàng Francisco, các giám mục và các thừa thắc viên trong giáo hội cũng biến đời mình thành tấm bánh vẽ ra cho sự sống của muôn người. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng và tạ ơn Chúa vì Chúa đã liên kết tất cả chúng con nên một trong gia đình Hội Thánh. Xin cho tất cả chúng con biết gìn giữ và vun trồng sự hiệp nhất trong Hội Thánh, để nhờ đó mọi người sẽ đón nhận tin mừng của Chúa. Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng và tạ ơn Chúa vì Chúa đã sai chúng con ra đi rao giảng và làm chứng về lòng thương xót. Xin Chúa biến đổi tất cả chúng con thành khí cụ bình an và những chứng nhân tình yêu của Chúa. Amen. Giờ đây chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng Francisco.
Tantum ego sacramentum veneremus enuivi et anticum documentum novos edarvitui restet fides supplementum sensum de petrui. Zenitori, zenitoque, glores jubilatio, salus honor virtus quoque, si e benedicio. Procedenti ab utroque, compassi laudatio.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến tội mại thánh. Thưa cha, con nghe nói trong lịch sử giáo hội, tội mại thánh là một tội rất thịnh hành, nhưng ngày nay người ta ít nói đến tội này. Tại sao vậy, thưa cha?
Đúng như vậy, ngày nay tội mại thánh không thịnh hành như xưa kia, chẳng hạn như hồi thế kỷ 11. Đây là một trong những thời đại đen tối nhất, và con thuyền Hội Thánh của Chúa Kitô bị sóng gió vùi dập nặng nề. Giáo quyền chịu sự khống chế của thế quyền, nạn mại thánh lan mạnh. Chỉ cần có đủ tiền là người ta có thể mua được các chức tước thánh, từ chức giáo hoàng trở xuống. Đời sống luân lý của giáo sĩ sa sút thật sâu, luật độc thân giáo sĩ chỉ còn là những hàng chữ chết. Có người đã không ngại so sánh thời kỳ này của giáo hội với phong hóa của dân thành Sodoma và Gomorrah trong Cựu Ước. nhưng giữa cơn phong ba và đêm đen ấy của giáo hội, Chúa Kitô vẫn không bỏ rơi giáo hội, Chúa đã cho xuất hiện những ngọn đèn sáng tỏ dẫn đường cho hội thánh. Đã gửi tới những thủy thủ lành nghề nỗ lực cứu con thuyền giáo hội khỏi chìm sâu trong biển cả. Một trong những nhân vật nổi tiếng của thời đại này chính là Thánh Phêrô Damiano, Hồng Y giám mục tiến sĩ hội thánh. Sau vào cuối đời của thánh nhân còn có Thánh Giáo Hoàng Gregorio VII, người đã quyết liệt chống lại sự xen mình của các quyền lực nhà nước vào công việc nội bộ của giáo hội, nhất là việc bổ nhiệm các giám mục. Ngài cũng mạnh mẽ bài trừ nạn mại thánh hay là mua bán các chức tước thánh trong hội thánh. Thánh nhân sa thải các linh mục sa đọa, các giám mục và viện phụ đã mua bán chức thánh.
Nhưng tội mại thánh thực chất của nó là gì thưa cha?
Mại thánh hay là mua bán của thánh là hạ giá điều thánh thiêng xuống hàng đồ vật thương mại qua việc mua bán những của thánh như chức vụ thánh trong giáo hội, các đồ vật đã được thánh hiến để lấy tiền bạc hoặc là những lợi lộc trần thế khác. Những người hành động như thế thì mắc tội mua bán của thánh hay cũng gọi là mại thánh. Tội này trong tiếng Latin gọi là simonia, để nhắc lại tích tên phù thủy Simon ở miền Samaria. Muốn dùng tiền bạc để xin Thánh Phêrô và Gioan bán cho hắn quyền ban thánh linh như đã thuật lại trong đoạn thuyết 8 của sách Tông đồ Công vụ. Sách Giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo đã nhắc lại sự tích đó khi dạy rằng, mua bán của thánh hay là mại thánh là mua bán những thực tại thiêng liêng. Khi phù thủy Simon muốn mua quyền năng thánh thần mà ông thấy đang hoạt động nơi các tông đồ, Thánh Phêrô đã trả lời, bạc của anh tiêu tan luôn với anh cho rồi, vì anh tưởng có thể lấy tiền mua ân huệ của Thiên Chúa. Như thế vị tông đồ đã hành động hợp với lời Chúa Giêsu, các con đã nhận được nhưng không, các con hãy cho nhưng không. Không thể chiếm hữu những của cải thiêng liêng và sử dụng như chủ hay là người có toàn quyền, bởi vì điều ấy là do Thiên Chúa ban tặng, nên con người chỉ có thể đón nhận như quà tặng nhưng không từ Thiên Chúa.
Thưa cha, giáo quyền công giáo đã làm gì để bài trừ tệ nạn trầm trọng như nạn mại thánh?
Trong lịch sử giáo hội đã nhiều lần nỗ lực bài trừ nạn mua bán chức vụ thánh. Chẳng hạn công đồng chung Chalcedonia năm 461 đã lên án việc mua chức linh mục và khẳng định trong quy luật số 2 rằng, nếu một giám mục truyền chức vì tiền bạc, nếu bán ơn thánh là điều không thể bán được, nếu truyền chức vì lợi lộc cho một giám mục phụ tá hoặc một linh mục, phó tế hay bất kỳ ai khác trong bậc giáo sĩ, hoặc bổ nhiệm ai vào một chức vụ quản trị hay là bảo vệ công cộng, canh giữ hoặc bất kỳ nhiệm vụ nào khác trong giáo phủ và lợi lộc bẩn thỉu, thì giám mục ấy có nguy cơ bị mất chức nếu sự kiện được chứng thực. Về phần kẻ đã chịu chức như thế thì sẽ không được ích lợi nào do việc truyền chức hoặc bổ nhiệm vì thương mại. Họ sẽ bị cách phẩm giá hoặc chức vụ đã đạt được bằng tiền bạc. Và nếu ai làm trung gian trong vụ buôn bán bất hợp pháp và ô nhục như thế, nếu là giáo sĩ thì sẽ bị cách chức, và nếu là giáo dân hay đan sĩ thì sẽ bị vạ tuyệt thông. Công đồng chung Trento hồi thế kỷ 16 đã đề ra những biện pháp nghiêm khắc chống lại việc mại thánh. Bộ giáo luật hiện hành vẫn dự trù sự vô hiệu hóa việc mua bán của thánh và hình phạt cho những người phạm tội này. Khoản số 149/3 quy định rằng, sự chỉ định chức vụ do việc mại thánh đương nhiên vô hiệu theo luật. Cũng vậy khoản số 188 nêu rõ, sự từ chức vì sợ hãi trầm trọng được gây ra một cách bất công, vì lường gạt hay lầm lẫn về thực chất hoặc là do mại thánh thì sẽ vô hiệu do chính luật. Sau cùng khoản số 1380 nói rằng, ai cử hành hay lãnh nhận một bí tích vì mại thánh thì sẽ bị phạt cấm chế hoặc huyền chức.
Thưa cha, con thấy người ta thường mua thánh tích, hài cốt của các thánh, đó có phải là tội mại thánh, mua bán của thánh không? Hoặc là xin lễ có thể bị hiểu lầm là mua bí tích không?
Giáo luật số 1190 nghiêm cấm việc mua bán các thánh tích. Vi phạm luật này cũng là một hình thức phạm tội mua bán của thánh. Tuy nhiên, xin lễ không phải là mua bí tích, vì các tín hữu được giúp ý thức rằng thánh lễ là vô giá và việc trao tiền như bổng lễ cho giáo sĩ là một sự hy sinh tham phần vào hy lễ thập giá và cũng là một sự tham gia vào việc nâng đỡ hàng giáo sĩ. Nòng cốt sự ác của tội mua bán của thánh là biến những sự thánh thành một phương tiện để phục vụ cho tiền bạc. Người mua bán của thánh, thay vì tìm kiếm nước Thiên Chúa và tìm kiếm vinh quang Chúa và phần rỗi của mọi người, thì lại phục vụ cho những ham muốn vật chất của mình bằng cách lợi dụng các sự thánh. Thần học luân lý công giáo phân biệt hai loại mua bán của thánh, trước hết là tội mua bán của thánh ngược với luật Chúa, và sau đó là tội mua bán của thánh ngược với luật giáo hội. Mua bán của thánh ngược với luật Chúa là tội trao đổi những sự thiêng liêng, thánh thiện đã được thánh hiến để lấy những giá trị trần thế. Những sự thiêng liêng, thánh thiện này có thể là các bí tích, chức vụ thánh trong giáo hội, ân xá, vân vân, hoặc có liên hệ nội tại tới một cuộc cải trần thế, ví dụ như một lợi lộc nào đó của giáo hội, hay chỉ có liên hệ ngoại tại với một lợi lộc trần thế nhưng có tính chất thương mại, ví dụ bán một chén thánh đã làm phép, người ta không đòi giá tiền của chén thánh đó nhưng cả sự làm phép chén lễ ấy. Giá trị trần thế phải trả hoặc là cho để được một lợi lộc thiêng liêng, có thể là tiền bạc hay một lợi lộc nào đó, ví dụ như được tiến cử với một người thứ ba, được bênh đỡ hay được một dịch vụ nào đấy. Để có thể gọi là mua bán của thánh, không cần hai bên kẻ bán người mua làm khế ước pháp lý trên giấy tờ, nhưng chỉ cần một trong hai bên cư xử theo tinh thần mua bán của thánh. Chẳng hạn, một người trao tặng một số tiền để được phong chức thánh, thì mặc dù số tiền ấy bị từ chối, thì người đó vẫn mắc tội mua bán của thánh. Hoặc khi hai người kết ước với nhau là sẽ ban chức vụ thánh cho người kia để đổi lại một số tiền hay lợi lộc nào đó, thì dù khế ước chưa được thực hiện, thì hai người ấy cũng mắc tội mua bán của thánh rồi. Dĩ nhiên, xét về phương diện luân lý thì nguyên chủ ý muốn thực hiện việc mua bán của thánh thì cũng đủ làm cho một người phạm tội này rồi. Loại tội mua bán của thánh thứ hai là mua bán của thánh ngược với luật giáo hội. Đây là những hành động bị giáo luật cấm thực hiện vì chứng tỏ một thái độ thiếu tôn kính đối với những điều thánh. Đối tượng việc mua bán này cũng có thể là chức vụ hoặc là lợi lộc trong giáo hội hoặc là những của cải trần thế nhưng có liên hệ đến yếu tố thiêng liêng, ví dụ như việc mua bán các ý lễ. Ngày nay trong giáo hội, hầu như không còn những vụ mua bán các chức vụ thánh một cách lộ liễu như đã xảy ra tại một số nơi trong giáo hội thời Trung Cổ mà Thánh Phêrô Damiano và Gregorio VII đã hết sức bài trừ. Con người ngày nay rất nhạy cảm trước những bất công và trước sự lạm dụng những gì là thánh thiêng, tuy rằng họ không luôn tôn trọng tôn giáo. Người ta cũng tỏ ra rất nhạy cảm đối với tình trạng một số chính phủ còn muốn đòi hỏi hoặc là duy trì quyền được can thiệp vào việc bổ nhiệm giám mục để đòi hỏi một thứ lợi lộc hay một sự ủng hộ nào đó của vị tân giám mục. Trong những trường hợp này, yếu tố thần thiêng bị pha lẫn với yếu tố chính trị. Chính vì thế, càng ngày, giáo hội càng cổ võ để quyền chọn lựa và bổ nhiệm các giám mục hoàn toàn thuộc về giáo hội, thay vì phải chiều theo sức ép của nhà nước. Tuy ít khi xảy ra những vụ mua bán của thánh một cách lộ liễu, nhưng một điều có thể dễ gây hiểu lầm là việc phải trả lệ phí khi xin cử hành các bí tích. Về vấn đề này, sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo đoạn số 2122 cảnh giác rằng, khi ban các bí tích, các thừa tác viên không được đòi thêm điều gì khác ngoài số tiền dâng cúng mà giáo quyền đã ấn định, và cũng phải cẩn thận đừng để những người nghèo không được lãnh nhận các bí tích chỉ vì lý do họ nghèo túng. Giáo quyền ấn định các của dâng cúng này theo nguyên tắc, dân Kitô giáo phải cấp dưỡng cho các thừa tác viên của giáo hội, thợ thì đáng ăn lương của mình, Matthew đoạn 10 câu 10.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Kinh Mân Côi trong cuộc đời các thánh.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới nay chúng ta đã trình bày một số tài liệu của các giáo hoàng liên quan tới Kinh Mân Côi. bắt đầu từ hôm nay, chúng ta tìm hiểu kinh Mân Côi trong cuộc đời của các thánh. Trong cuộc đời của Thánh Giáo Hoàng Pio X, người ta kể rằng có một hôm, trong một buổi tiếp kiến, một thiếu niên đến trước mặt ngài, trên cổ có đeo một cỗ tràng hạt. Đức Pio X nhìn thiếu niên một lúc rồi nói, cha xin con, bất cứ sự gì, với kinh Mân Côi nhé. Các lời đơn sơ này của Đức Pio X khiến chúng ta hiểu ngay giá trị của kinh Mân Côi Thánh trong tầm quan trọng rộng rãi của nó. Bất cứ sự gì với chuỗi Mân Côi. Bất cứ sự gì xảy ra trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc đời, tín hữu hãy biết nắm chặt lấy tràng chuỗi Mân Côi và cầu khẩn Đức Mẹ. Ơn Thánh và các ủi an, sự hoán cải và thánh hóa, sự đỡ nâng và thúc đẩy, niềm an ủi và sự tươi vui. Tóm lại, bất cứ sự gì đẹp đẽ và thánh thiện đều có thể đến với chúng ta từ chuỗi Mân Côi. Bất cứ chuyện gì tốt lành đều được làm với chuỗi Mân Côi. Với sự duyên dáng thường tình, cả thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu cũng bảo đảm với chúng ta rằng với chuỗi Mân Côi có thể có được tất cả mọi sự, và chị thánh đưa ra lời giải thích thật đẹp này. Theo một bức hình duyên dáng, đó là một dây xích dài nối liền trời với đất, một đầu dây xích ở trong tay chúng ta và đầu kia ở trong tay trinh nữ rất thánh. Kinh Mân Côi bay lên như hương trầm tới chân Thiên Chúa toàn năng. Mẹ Maria gửi lại ngay như một trận mưa ơn phước giúp tái sinh các con tim. Thật thế, từ thời Thánh Đa Minh cho tới ngày nay, toàn lịch sử của sự thánh thiện chứng minh cho chúng ta thấy rằng chuỗi hạt Mân Côi Thánh là một dụng cụ ơn thánh tuyệt diệu, một phương tiện hữu hiệu giúp nâng cao tinh thần, một lương thực quý báu của cuộc sống nội tâm, là chiếc thang của tổ phụ Gia-cóp bắc từ đất lên trời, như chân phước Anibale nước Pháp đã nói. Nhờ đó, các lời cầu của chúng ta bay lên và ơn thánh tuôn xuống. Và chúng ta tất cả đều có thể leo lên chiếc cầu thang ơn thánh đó.
Chuỗi Mân Côi là một ơn của mẹ Maria. Đó đã là tin mừng của mẹ, thánh thể của mẹ, kinh thần vụ của mẹ, được đặt vào tay tất cả mọi người, lớn cũng như bé, thông thái cũng như không thông thái. Thánh Carlo Borromeo đã gọi chuỗi Mân Côi là sự sùng mộ rất thiên linh, được ghi sâu vào tâm khảm mọi người. Thánh Vincent de Pauli thì gọi chuỗi Mân Côi là kinh thần vụ của giáo dân, trong khi Đức Hồng E. Schuster thì gọi nó là sách thánh vịnh của dân chúng. Trong chuỗi Mân Côi, Đức Mẹ đã cho chúng ta tất cả chính mình. Cuộc sống của mẹ, các việc mẹ làm, các đặc ân của mẹ, tất cả thánh sủng của mẹ và các công nghiệp của mẹ đều được chứa đựng trong 15 bức tranh tin mừng được cống hiến cho sự chiêm niệm của chúng ta và diễn ra một cách hài hòa theo nhịp êm dịu của các kinh kính mừng Maria. Về tương quan của các giáo hoàng với kinh Mân Côi, chúng ta thấy có nhiều giáo hoàng đã yêu mến kinh Mân Côi như ơn của mẹ Maria và khuyến khích toàn thể giáo hội siêng năng đọc kinh Mân Côi và các vị làm cho nó được phong phú bằng cách ban nhiều ân xá quý báu. Một trong các vị là Đức Leo XIII đáng được gọi là vị giáo hoàng của kinh Mân Côi. Thánh Giáo Hoàng Pio X định nghĩa kinh Mân Côi Thánh là lời cầu tuyệt diệu. Đức Tôi Tớ Chúa Pio XII đã dùng các kiểu diễn tả tuyệt vời để khắc ghi giá trị và vẻ đẹp của kinh Mân Côi Thánh bằng cách gọi nó là tổng hợp hy lễ chiều hôm, vòng hoa hồng, thánh thi chúc tụng, lời kinh gia đình, toát yếu của cuộc sống Kitô, bảo chứng chắc chắn của ân sủng thiên quốc, dụng cụ cho việc chờ đợi ơn cứu rỗi. Nói chung, các thông điệp, các tự sắc, các sắc lệnh và các tài liệu giáo hoàng chung đã đề cập tới kinh Mân Côi lên tới vài trăm. Thật vậy, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nói rằng kinh Mân Côi Thánh đã là một sự sùng kính của giáo hội. Và chính Ngài trong dịp kỷ niệm 400 năm thông điệp của Đức Thánh Giáo Hoàng Pio V về kinh Mân Côi đã cử hành bằng cách ban bố tông huấn ngày 7 tháng 10 năm 1969 và với những lời lẽ rúng động, mời gọi dân Kitô cầm trở lại tràng hạt Mân Côi trong tay. Rất tiếc ngày nay đã thường bị bỏ ra một bên để khẩn nài mẹ của mọi ân sủng cứu giúp giáo hội và nhân loại trong các âu lo khuấy động cuộc sống. Về phần mình, Đức Gioan Phaolô II đã nêu gương tuyệt vời về lòng sùng mộ kinh Mân Côi. Thật thế, chính Ngài đã định nghĩa Kinh Mân Côi là lời kinh Ngài ưa thích nhất.
Dọc dài lịch sử của mình, dân Chúa đã không vô cảm trước ơn thánh này của Đức Maria. Và ngày nay trên thế giới, chúng ta có thể ca ngợi ba đền thánh chiếm chỗ nhất và danh tiếng nhất là ba vương cung thánh đường Mân Côi Rất Thánh, Lộ Đức, Fatima và Pompeii, nơi có đông đảo dân chúng hầu như không thể đếm nổi chạy tới với mẹ Mân Côi và tín hữu cầu nguyện với tràng hạt trong tay. Thế rồi còn nói gì tới núi thánh tỉnh Varese là trái núi hoàn toàn được dâng kính cho chuỗi Mân Côi với các nhà nguyện của các mầu nhiệm dọc theo con đường dẫn tới đền thánh. Đức tin và lòng mến đối với kinh Mân Côi đã tạo ra các điều kỳ diệu hớp hồn và gây xúc động như thế. Đức Pio XII đã định nghĩa kinh Mân Côi là toát yếu của toàn tin mừng. Nó là tóm tắt đẹp nhất của lịch sử cứu độ. Ai hiểu biết kinh Mân Côi là hiểu biết tin mừng, hiểu biết cuộc đời Chúa Giêsu và của mẹ Maria, hiểu biết con đường riêng và số phận vĩnh cửu của mình. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI trong tài liệu Lòng Sùng Mộ Đức Trinh Nữ Diễm Phúc đã nêu bật rõ ràng dấu vết tin mừng của kinh Mân Côi, khiến cho linh hồn trực tiếp tiếp cận với suối nguồn tinh tuyền của đức tin và ơn cứu độ. Ngài cũng đã nhấn mạnh hướng đi Kitô học rõ ràng của kinh Mân Côi, làm cho tín hữu sống lại các mầu nhiệm của việc nhập thể và cứu độ do Chúa Giêsu thành toàn cùng với mẹ Maria để cứu rỗi con người. Một cách đúng đắn, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cũng lập lại lời thỉnh cầu đừng bao giờ để thiếu việc chiêm niệm các mầu nhiệm trong khi đọc kinh Mân Côi, vì không có việc chiêm niệm, kinh Mân Côi là xác không hồn, và việc đọc nó có nguy cơ trở thành việc máy móc lập lại các công thức.
Trái lại, kinh Mân Côi đổ tràn đầy sức sinh động trên các linh hồn biết biến thành của riêng mình trong khi đọc niềm vui của các thời cứu thế, sự đau khổ cứu độ, vinh quang của đấng phục sinh tràn ngập giáo hội. Nếu cuộc sống con người là một giao thoa liên tục của các nỗi hy vọng, khổ đau và niềm vui, thì trong kinh Mân Côi nó tìm thấy vị trí ơn thánh hoàn hảo nhất của nó. Đức Mẹ trợ giúp và làm cho cuộc sống chúng ta trở nên giống cuộc sống của Chúa Giêsu, cũng như Mẹ đã chia sẻ mọi hiến dâng, mọi khổ đau và mọi vinh quang với con Mẹ. Trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô là đích điểm của cuộc sống Kitô. Mọi phương thế giáo hội đặt để sẵn, trong đó có các bí tích, các buổi cử hành phụng vụ, các lễ nghi cầu nguyện khác nhau, đều nhằm giúp tín hữu ngày càng giống Chúa Giêsu hơn. Nếu con người đã cần đến lòng thương xót đến như vậy, thì kinh Mân Côi khiến cho con người được xót thương với lời khẩn nài luôn được lặp đi lặp lại trong mỗi kinh kính mừng Maria. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội. Kinh Mân Côi làm cho chúng ta có được lòng xót thương đó với ân xá thánh thiện mà mỗi ngày có thể là ơn toàn xá nếu đọc Kinh Mân Côi trước thánh thể rất thánh hay chung trong gia đình, tại trường học, trong nhóm, miễn là xưng tội và rước lễ sau đó. Kinh Mân Côi là một kho tàng của lòng thương xót mà giáo hội đã đặt để trong tay của từng tín hữu. Ước chi nó đừng bị hư hỏng đi vì tính ươn lười, vì lòng thờ ơ nguội lạnh, hay vì sự thiếu ý thức của tín hữu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi đọc kinh Mân Côi kết thúc tháng Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu noi gương mẹ Maria trong việc lắng nghe lời Chúa, quyết định và phục vụ tha nhân. Geneva, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi mạnh mẽ kêu gọi các công ty quốc tế tôn trọng các quyền con người và thực sự bảo vệ môi sinh. Vatican, chiều ngày 31 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 22 em bé bị bệnh ung thư đang được điều trị tại Bệnh viện Công giáo Gemelli ở Roma.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39.
Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Mẹ Fatima, mẹ ni non bao lần tội gian trần để biện cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân. Từ nay lòng con nhớ lời mẹ tha thiết, xa gì dầu nguy biến thế chết có mẹ, vui có mẹ. Dù rằng bao sóng gió, con lo gì chết bên mẹ, con sợ chi mẹ ơi. Lạy mẹ Fatima, mẹ nghĩ non bao lần tội gian trần để phiền cho trái tim mẹ. Lòng mẹ